Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về ma quỷ và các tôn giáo giả hiệu. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe Nơi ẩn nấp trong phong ba qua tiếng hát siêu uy cao.
Nhờ Giê-xu ngăn chê như tăng đá, nơi tôi người thân trong lúc phong ba, bình an trong cơn tai ương công phá, nơi ẩn nấp lúc mưa quỷ gió ma. Ôi Giê-xu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giê-xu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ân đó lòng không nao sợ. Ngày đêm Giê-xu chê tôi yên thoát, nơi tôi người thân trong lúc phong ba, thù xưa hăm hè không phương huy phá, nơi ân nấp lúc mưa quỷ gió ma. Ôi Giê-xu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giê-xu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ăn đó lòng không nao sờn.
Ngay từ khởi đầu lịch sử nhân loại, câu chuyện trong vườn địa đàng đã cho chúng ta thấy rất rõ mưu định của ma quỷ lừa dối con người, khiến cho con người nghi ngờ tính thiện hảo tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Sách Sáng Thế Ký chương 3 câu 1 đến câu 13 kỹ thuật như sau. Và trong các loài thú đồng Thiên Chúa hằng hữu đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, này, có phải Đức Chúa Trời dặn các ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi không chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý, vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn kết lá cây và che thân. Lúc chiều nghe tiếng Thiên Chúa hằng hữu đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình trong bụi cây để tránh mặt Ngài. Thiên Chúa hằng hữu gọi Adam phán hỏi rằng, ngươi ở đâu? Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi, ai đã chỉ cho ngươi biết mình lõa lồ? Ngươi quan trái cây ta dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng, người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi, cho tôi trái cây đó, và tôi đã ăn rồi. Thiên Chúa hằng hữu phán hỏi người nữ rằng, ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng, con rắn dỗ dành tôi, và tôi đã ăn rồi. Đó là Sáng Thế Ký chương 3 câu 1 đến câu 13. Căn cứ vào phần kỹ thuật trên, chúng ta có thể thấy kỹ thuật lừa dối của ma quỷ từ ban đầu vô cùng hiểm độc và rất tinh vi. Chúng thừa biết Đức Chúa Trời yêu thương Adam và Eva là kiệt tác của Ngài, và trong muôn loài vạn vật Ngài tạo dựng, Adam và Eva đứng đầu, thuộc một loại riêng được Ngài yêu quý vô cùng. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài, ban cho quyền quản trị muôn loài. Tất nhiên, Ngài không tiếc gì với loài người, cho phép con người không những quyền quản trị mà còn sử dụng thế giới Ngài tạo dựng. Thế mà Satan đã đặt một câu hỏi hiểm độc, gieo nghi ngờ vào lòng Eva về tính thiện hảo của Đức Chúa Trời. Này, có phải Đức Chúa Trời dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Nó khôn khéo không khẳng định một điều dối trá như bảo rằng Đức Chúa Trời ích kỷ cấm không cho loài người ăn các trái cây ngon ngọt trong vườn, nhưng giả vờ đặt một câu hỏi khiến cho Eva không nghi ngờ dụng ý xấu xa của nó. Nó biết thừa Chúa chỉ cấm ăn một loại trái cây, nhưng giả vờ hỏi có phải Chúa cấm ăn tất cả các trái cây trong vườn không? Eva ngây thơ không nghi ngờ, đã đối đáp với nó, nhưng trong câu trả lời cũng có phần sai lạc. Trong phần kỹ thuật của sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 17, Chúa chỉ dặn không được ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, thì Eva đã thêm và cũng chẳng nên đá động đến. Chúa khẳng định một mai ngươi ăn chắc sẽ chết, thì Eva không quả quyết như vậy bảo rằng e rằng hai ngươi phải chết chăng. Thêm bớt sửa đổi lời Chúa luôn luôn là những bước đi vững chắc nhất dẫn đến đổ vỡ trong mối tương giao với Chúa. Khi Eva trả lời lưng chừng như thế, Satan đã cướp ngay thời cơ, dốc toàn lực tấn công. Nó nói thẳng với Eva rằng hai ngươi không chết đâu. Thật kinh khủng khi chúng ta thấy vào lúc này Satan đã dám liều lĩnh nói ngược hẳn lại với mạng lệnh Chúa truyền cho Adam và Eva. Chúa bảo chắc sẽ chết, thì Satan bảo không chết đâu. Nó còn tiết lộ thêm một chi tiết hấp dẫn mà Eva có lẽ không biết, đó là nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Đây là một đòn chí mạng đối với Eva. Tin lời Satan, Eva bị lừa tưởng rằng sở dĩ Đức Chúa Trời cấm ăn trái cây biết điều thiện và điều ác vì Ngài không muốn Adam và Eva bằng Ngài. Satan đã bóp méo hình ảnh Đức Chúa Trời thiện hảo trong lòng Eva thành một Đức Chúa Trời ích kỷ, một Đức Chúa Trời nói dối và đã giấu Eva nhiều điều. Có lẽ lúc đó Eva cảm ơn con rắn tiết lộ cho mình những điều bí mật Đức Chúa Trời giấu. Nhìn vào thực tế, khi thấy trái cây có vẻ ngon lại đẹp và quý vì để mở trí khôn, Eva bèn hái ăn. Những lời dối trá lừa gạt của Satan hiểm độc ở chỗ, nó không hoàn toàn sai lạc hay vô lý, nhưng dựa trên một phần sự thật phiến diện, kết hợp với cái hấp dẫn quyến rũ rất thật, với dục vọng đã làm cho con người vốn bất toàn và giới hạn, không thể phân biệt được. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là con người luôn luôn bị khuất phục trước sức cám dỗ của Satan, vì chúng ta có thể rút ra bài học và giải pháp ngay trong cuộc chiến đầu tiên này. Nguyên tắc cơ bản nhất là biết rõ mạng lệnh của Chúa, biết rõ lời Chúa và bám chặt vào đó. Thái độ thiết yếu đối với lời Chúa là tin cậy, tuân giữ dù chưa hiểu hết. Nguyên tắc thứ hai là không để cho ma quỷ có cơ hội dụ dỗ chúng ta. Cắt đứt mọi liên lạc với ma quỷ, không quan hệ với ma quỷ bất cứ là dưới hình thức nào. Không bao giờ được phép quên rằng ma quỷ là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Con người không đủ khôn ngoan để quan hệ với kẻ lừa lọc chuyên nghiệp là ma quỷ, cho nên cách tốt nhất là không dính dáng gì với nó, như Thánh Phaolô căn dặn, tôi không muốn cho anh em thông đồng với các quỷ. Điều sai lạc cơ bản trong ngoại giáo là thay vì thờ phụng chân thần là Đức Chúa Trời, con người đã quay sang thờ tạo vật, thờ con người trong danh nghĩa thánh nhân hay thờ chính mình qua việc chỉ lo làm thỏa mãn mọi dục vọng vị kỷ, như Phaolô viết trong Roma chương 1 câu 21 đến câu 25 như sau. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điều thú côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc tạo vật thế cho đấng tạo hóa là đấng đáng ca tụng đời đời. Amen. Đó là Roma chương 1, câu 21 đến câu 25. Chân lý Đức Chúa Trời bày tỏ khẳng định rằng tôn giáo chân thật là tôn giáo thờ một chân thần duy nhất là Đức Chúa Trời hằng hữu. Nhưng Satan đã nỗ lực huy động thuộc hạ là các tà linh sa ngã để phá hoại, dụ hoặc con người rơi vào bẫy thờ đa thần, như những lời Kinh Thánh sau đây. Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong thời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của các giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì. Đó là Ti-mô-thê thứ nhất chương 4 câu 1 câu 2. Thời gian thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 6 cũng cho biết sự hiện hữu của các tà thần và phải thử cho biết thần nào đến bởi Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại Chúa Cứu Thế mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đang ở trong thế gian rồi. Sách Khải Huyền cũng nói về tình trạng thờ hình tượng như sau. Còn những người sót lại, chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lạy ma quỷ cùng thần tượng bằng vàng, bằng bạc, đồng, đá và gỗ, là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. Đó là Khải Huyền chương 9 câu 20. Có những lý thuyết xã hội ngày nay cho rằng giả thuyết về một chủ nghĩa độc thần sơ khai là thiếu nền tảng và về bản chất là điều bất khả. Nói cách khác, người chủ trương như thế phủ nhận quan niệm độc thần là một quan niệm có từ nguyên thủy và cho rằng con người đã khởi sự thờ đa thần rồi mới tiến dần đến độc thần. Trong khi đó, Kinh Thánh đã nói ngược hẳn lại với quan niệm đó khi cho biết Abraham vào khoảng 2.000 năm trước Chúa đã được Đức Chúa Trời gọi ra khỏi một xã hội độc thần suy thoái trở thành thờ đa thần. Mục đích Chúa kêu gọi Abraham là để thành lập một chủng tộc tôn thờ chân thần độc nhất là Đức Chúa Trời. Do Thái cho đến ngày nay vẫn là dân tộc thờ độc thần là Đức Chúa Trời hằng hữu. Sự kiện con người thuở ban đầu thờ độc thần là sự kiện vững chắc hiển nhiên khi chúng ta chấp nhận rằng con người trực tiếp do Đức Chúa Trời tạo dựng chứ không phải là sản phẩm của một quá trình tiến hóa. Lý thuyết cho rằng con người là kết quả của một quá trình tiến hóa là lý thuyết đến từ ma quỷ. Kinh Thánh cho biết hai người đầu tiên là Adam và Eva đã vui mừng hưởng mối tương giao với Đấng Tạo Hóa suốt thời gian họ chưa phạm tội. Chúa đến với họ trong vườn Eden, trò chuyện tâm giao trong niềm vui thỏa trọn vẹn, cho đến ngày họ sa vào quỷ kế của Satan, trái mạng Chúa, thì tức khắc mối tương giao với Đức Chúa Trời đổ vỡ, khiến cho họ phải trốn tránh mặt Chúa. Tuy nhiên, trong sự thờ phượng và dâng hiến cho Chúa, Satan đã dẫn dụ khiến cho Cain ngay từ đầu đã rơi vào bẫy, đi con đường của động cơ sai lạc. Chúa không nhận lễ vật của Cain, không phải vì của lễ, nhưng vì động cơ dâng hiến sai lạc không vui lòng Chúa. Cain dâng thành quả công việc của tay mình trong ý thức dựa vào công đức cá nhân, thay vì tùy thuộc Chúa. Cain không hiến dâng trong tinh thần biết ơn và tùng phục, trong khi Abel với lòng khiêm nhu, biết ơn, cho nên sinh tế dâng lên vui lòng Ngài. Ma quỷ và thuộc hạ luôn luôn nỗ lực tối đa để làm con người mù mắt mù lòng, không thấy được tình thương, không thấy được phẩm tính công chính thánh khiết của Đức Chúa Trời, bị ngăn cách với Đức Chúa Trời từ những động cơ sai lạc trong lòng. Dâng hiến là con đường duy nhất nối lại tương giao với Đức Chúa Trời, nhưng Satan đã dẫn dụ lừa gạt Cain, khiến cho Cain làm hỏng của lễ bằng thái độ cậy mình. Cho đến nay, ma quỷ vẫn tiếp tục sử dụng quan điểm sai lạc này để đẩy con người ra xa khỏi Đức Chúa Trời, để con người đứng độc lập với Đức Chúa Trời dựa vào khả năng và sức lực của mình thay vì dựa vào Đức Chúa Trời. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.